chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời kỳ mãn kinh được xác định sau khi một người phụ nữ đã trải qua 12 tháng liên tục không có chu kỳ kinh nguyệt và có đặc điểm sinh lý là sự suy giảm nồng độ estrogen cùng một loạt các dấu hiệu triệu chứng khác. Quá trình chuyển đổi mãn kinh tự nhiên là một quá trình diễn ra dần dần trong vài năm. Nó thường bắt đầu khi một người ở độ tuổi từ 40 đến 50 tuổi, với độ tuổi mãn kinh trung bình là 52 tuổi. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn các triệu chứng và những thay đổi cơ thể phụ nữ khi bước vào thời kỳ mãn kinh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thời kỳ mãn kinh được Tổ chức Y tế Thế giới mô tả là một giai đoạn liên tục trong các giai đoạn cuộc đời của phụ nữ và thường có xu hướng xảy ra ở độ tuổi từ 45 đến 55. Mãn kinh xảy ra khi buồng trứng của phụ nữ ngừng sản xuất nội tiết tố estrogen và progesterone. Đây là những hormone cần thiết cho khả năng sinh sản hoặc để thụ thai. Mãn kinh đánh dấu sự kết thúc khả năng sinh sản của phụ nữ vì họ không thể thụ thai được nữa. Thời kỳ mãn kinh thường diễn ra tự nhiên theo tuổi tác, tuy nhiên, nguyên nhân gây mãn kinh sớm có thể do phẫu thuật hoặc một bệnh lý nào đó liên quan đến hormone. Tiền mãn kinh trước mãn kinh kéo dài vài năm và thường bắt đầu từ giữa đến cuối 40 tuổi. Độ tuổi trung bình mà một người đạt đến thời kỳ mãn kinh tự nhiên là từ 51 đến 52 tuổi. Có những trường hợp ngoại lệ, một số người đến tuổi mãn kinh vào cuối những năm 30 tuổi hoặc đầu những năm 60 tuổi. Mãn kinh là sự kết thúc chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ được xác định bằng việc không có kinh trong 12 tháng liên tiếp. Khoảng 5% những người có kinh bị mãn kinh sớm trong độ tuổi từ 40 đến 45 tuổi. Thời kỳ mãn kinh xảy ra trước 40 tuổi được coi là mãn kinh sớm. Các triệu chứng mãn kinh là kết quả của việc suy giảm chức năng buồng trứng ngừng sản xuất các hormone sinh sản như estrogen và progesterone. Triệu chứng đầu tiên thường là chu kỳ kinh nguyệt không đều. Các triệu chứng khác bao gồm bốc hỏa, thay đổi tâm trạng, mất ngủ, khó ngủ, khô âm đạo và giảm ham muốn tình dục. Kinh nguyệt không đều thường là dấu hiệu đầu tiên bắt đầu thời kỳ mãn kinh. Các khoảng thời gian kinh nguyệt cách nhau gần hơn hoặc xa hơn, tình trạng đau bụng kinh có thể trở nên nhẹ hơn hoặc trầm trọng hơn. Bốc hỏa cũng là một triệu chứng phổ biến bắt đầu ở giai đoạn tiền mãn kinh, thường kéo dài vài năm sau. Các cơn bốc hỏa khiến bạn đột nhiên cảm thấy nóng bừng, đỏ mặt, tim đập nhanh, đổ mồ hôi. Cảm giác ớn lạnh hoặc lo lắng đôi khi xảy ra sau cơn bốc hỏa. Những cơn bốc hỏa xảy ra vào ban đêm được gọi là đổ mồ hôi ban đêm. Theo bác sĩ Phan Chí Thành, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đối với phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh, sự suy giảm ham muốn tình dục là điều không thể tránh khỏi. Chị em không nên e ngại, nên đi khám bác sĩ để được đánh giá về tình trạng suy giảm ham muốn và những vấn đề sức khỏe khác, từ đó có biện pháp cải thiện vấn đề này. Trong đó, những thay đổi chủ yếu về đường tiết niệu bao gồm tăng tần số tiết niệu, rò rỉ nước tiểu không tự chủ, tiểu đêm, trước đây không gặp tình trạng này, tăng mức độ khẩn cấp để đi tiểu, thay đổi tâm trạng hoặc não bộ. Những thay đổi về tâm trạng và nhận thức thường xảy ra trong quá trình chuyển đổi thời kỳ mãn kinh. Không rõ liệu những thay đổi này là do giảm estrogen hay do các yếu tố khác. Những thay đổi này bao gồm mất ngủ, khó ngủ, trầm cảm, cáu gắt, lo lắng, bất an, mất tập trung, lòng tự trọng hoặc sự tự tin thấp. Thay đổi cơ thể. Những thay đổi thể chất khác thường có thể xảy ra, bao gồm tăng cân và chậm trao đổi chất, căng tức vú, tóc mỏng, da khô, nhịp tim nhanh, tăng huyết áp, nhức đầu. Thời kỳ mãn kinh thường được phát hiện do tuổi tác và các triệu chứng kể trên. Theo dõi chu kỳ kinh nguyệt và các triệu chứng có thể giúp bạn xác định đang ở giai đoạn nào của thời kỳ mãn kinh. Khi có bất kỳ triệu chứng mãn kinh nào, chẳng hạn như bốc hỏa, căng ngực, khô âm đạo, thay đổi kinh nguyệt, thay đổi tâm trạng hoặc khó ngủ, bạn nên đi khám bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn. Trong khi các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm thường không cần thiết để chẩn đoán mãn kinh, bác sĩ có thể kiểm tra lượng hormone trong máu của bạn. Điều này đặc biệt đúng nếu kinh nguyệt của bạn ngừng lại ở độ tuổi sớm trước 40 tuổi hoặc có lý do can thiệp y tế, phẫu thuật liên quan đến buồng trứng tử cung. FSH là một loại protein do não tạo ra để thông báo cho buồng trứng biết đã đến lúc rụng trứng. Thời kỳ mãn kinh bắt đầu, buồng trứng bắt đầu ngừng hoạt động và không đáp ứng với kích thích. Điều này khiến não gửi nhiều FSH vào cơ thể. Nồng độ FSH trong máu sẽ tăng lên khi buồng trứng của một người bắt đầu ngừng hoạt động. các mức này dao động, vì vậy các bài kiểm tra này có thể cần được theo dõi theo thời gian. Mức độ estradiol. Estradiol là dạng estrogen chính được tìm thấy ở một người trước khi mãn kinh. Nói chung, nồng độ trong máu giảm sau thời kỳ mãn kinh, tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ đối với những người dùng một số loại thuốc nhất định. Một số người không gặp vấn đề với các triệu chứng mãn kinh, đó là một quá trình chuyển đổi suôn sẻ. Đối với những người khác, các triệu chứng có thể gây bực bội, khó chịu hoặc gây ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống. Thời kỳ mãn kinh thường có mối tương quan với những thay đổi khác trong cuộc sống, chẳng hạn như con cái rời khỏi nhà hoặc chăm sóc cha mẹ già. Điều cần thiết là phụ nữ phải thăm khám sức khỏe định kỳ và tìm cách cải thiện các triệu chứng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, một số nam giới mắc đái tháo đường bị liệt dương, suy giảm chức năng sinh dục, còn được gọi là rối loạn cương dương. Tỷ lệ nam giới bị bệnh này có biến chứng rối loạn cương dương chiếm từ 35 đến 75%. Tuy nhiên, rối loạn cương là vấn đề ít được quan tâm, đặc biệt trên người bệnh đái tháo đường. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoài Bắc, trưởng khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chưa có thống kê cụ thể tỷ lệ nam giới mắc rối loạn cương dương. Qua ghi nhận tại phòng khám so với những năm trước, tỷ lệ này đang tăng dần và độ tuổi khám điều trị vì rối loạn cương dương ngày càng trẻ hóa. Vị chuyên gia này cho biết, nếu trước đây tình trạng rối loạn cương dương thường là hậu quả của quá trình lão hóa chung của cơ thể chỉ gặp ở những người nam giới lớn tuổi trên 45 tuổi, thì nay có những bệnh nhân còn rất trẻ dưới 40 tuổi kèm theo những bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu. Các bác sĩ khoa Nam học và Y học giới tính cũng cho hay, nghiên cứu khoa học đã chỉ ra nam giới mắc đái tháo đường có khả năng gặp các vấn đề liên quan đến rối loạn cương dương cao gấp 4 lần bình thường. Tỷ lệ nam giới bị đái tháo đường có biến chứng rối loạn cương dương chiếm 35-75%. Bệnh nhân nam đái tháo đường type 2 bị rối loạn cương dương trong khoảng 10-15 năm sớm hơn so với người không mắc bệnh. Hai nguyên nhân chính dẫn đến suy giảm chức năng sinh lý ở nam giới mắc đái tháo đường, trong đó có lý do tổn thương mạch máu và dây thần kinh. Mức đường huyết cao thường xuyên sẽ gây nên các tổn thương trên mạch máu và dây thần kinh. Việc phá hủy các dây thần kinh có chức năng kích thích và duy trì cương cứng sẽ làm giảm hoặc mất khả năng của nam giới trong quá trình giao hợp. Nguyên nhân thứ hai là do testosterone thấp. Đây cũng là tình trạng phổ biến nhưng thường không được chẩn đoán vì các triệu chứng khó nhận biết. Quý ông nếu mắc bệnh đái tháo đường type 2 sẽ có nguy cơ cao gấp 2 lần bị giảm nồng độ testosterone so với người không mắc bệnh. Ngoài ra còn có một số yếu tố nguy cơ khác dẫn đến rối loạn cương dương ở người mắc đái tháo đường là do thuốc điều trị, lối sống không lành mạnh, hút thuốc, thừa cân, lười vận động và yếu tố tâm lý. Với người bệnh đái tháo đường, để không rơi vào tình trạng trên bảo dưới không nghe, bác sĩ khuyên cần phải duy trì đường huyết ổn định thông qua chế độ dinh dưỡng và dùng thuốc theo chỉ định. Hoạt động thể chất điều độ mỗi ngày, mỗi tuần, thay đổi lối sống, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng, giảm cân nếu thừa cân. Bên cạnh đó, quý ông mắc đái tháo đường cũng nên duy trì việc khám sức khỏe định kỳ, thực hiện các xét nghiệm cần thiết như xét nghiệm máu, đánh giá lượng đường huyết, xét nghiệm hormone, đo lượng hormone testosterone và các hormone quan trọng khác, kiểm tra hệ thần kinh để xem xét các biểu hiện tổn thương. Nếu không thì ngay cả nam giới trẻ tuổi mắc đái tháo đường cũng có nguy cơ bị rối loạn cương dương. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Bà con nông dân đang theo dõi chương trình Phân bón cho nhà nông. Kính thưa bà con nông dân, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm lượng lưu huỳnh trong phân bón NPK. Thưa kỹ sư, từ trước đến nay chỉ nghe nói phân bón NPK 16, 16, 8, 13S. Sao hôm nay kỹ sư lại muốn nói đến NPK 16, 16, 8 nhưng chỉ có 6S? Có sự khác biệt gì giữa hai sản phẩm này ạ?
Bà con biết không, lưu huỳnh là nguyên tố trung lượng cần thiết cho cây trồng, nhưng là trung lượng thì cần ít hơn đa lượng.
Vậy khoảng bao nhiêu là vừa thưa kỹ sư?
Thường nhu cầu giữa đạm và lưu huỳnh của cây trồng là 2,5 đến 3 đạm thì một lưu huỳnh. Nghĩa là nếu trong NPK có 16% đạm thì lưu huỳnh chỉ khoảng 6% là đủ.
À, Chính điều đó mà kỹ sư muốn nói đến NBK 16-16-86S có phải không?
Đúng rồi, thiếu lưu huỳnh thì cây kém phát triển, nhưng thừa lưu huỳnh thì chẳng những ảnh hưởng đến cây mà còn có thể gây chua đất. Vì vậy, chỉ cần 6% lưu huỳnh trong NBK 16-16-8 là đủ cung cấp lưu huỳnh cho cây trồng.
Phân bón NBK 16-16-86S cộng TE đầu trâu, tốt cây không gây chua đất.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.